là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, ngày 25 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Và người ngồi cạnh tôi lúc này là phát thanh viên Hồng Phượng.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, người luôn quan tâm đến phong trào tại các địa phương, cơ sở. Đối với Yên Bái, người đã dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh những tình cảm và quan tâm sâu sắc.
Cách đây 65 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1958, trên lễ đài sân vận động thị xã Yên Bái, nay là khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, cán bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái được vinh dự đón Bác về thăm. Đây là sự kiện trọng đại, một kỷ niệm thiêng liêng, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí không thể phai mờ trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là nguồn cổ vũ động viên to lớn phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Thực hiện những lời dạy của Người, 65 năm qua, Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay với chủ đề Yên Bái mãi khắc ghi lời Bác dạy, học và làm theo Bác. Chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về những việc làm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc học tập và làm theo Bác, nhất là vận dụng sáng tạo những lời căn dặn của Bác vào ngày này 65 năm trước.
Đặc biệt trong chương trình hôm nay, trong mục khách mời phòng thu còn có sự tham gia của ông Trần Huy Ân, một người đã vinh dự được đón và tặng hoa Bác cách đây 65 năm khi Bác về thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những cảm xúc ấn tượng về vị cha già của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện ý nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ được ông Ân chia sẻ trong phần sau của chương trình.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị quan tâm có thể đặt câu hỏi với khách mời tham gia chương trình qua số điện thoại 02163-855-635. Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử quốc gia sân vận động thành phố Yên Bái, nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà. Ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên thăm nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Mang ý nghĩa văn hóa lịch sử to lớn, khu di tích không chỉ là điểm đến tham quan, dâng hương tưởng niệm Bác của nhân dân và du khách, mà nơi đây mãi là nơi lưu giữ những kỷ niệm thiêng liêng về vị lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, là địa chỉ đỏ, giáo dục, truyền thống cho thế hệ trẻ ngày hôm nay và mai sau. Phóng viên Kim Ngân đang có mặt tại khu di tích lịch sử quốc gia sân vận động thành phố Yên Bái sẽ phản ánh ngay sau đây. Xin mời chị Kim Ngân ạ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại khu di tích lịch sử quốc gia sân vận động thành phố Yên Bái thuộc tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà.
Nhớ lại thời khắc ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại sân vận động thành phố Yên Bái, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi nói chuyện với gần 5.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã Yên Bái cùng đồng bào các vùng lân cận khi người lên thăm và làm việc tại Yên Bái. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh khoác trên mình bộ quần áo lụa đã bạc màu, ân cần trò chuyện với đồng bào, cán bộ chiến sĩ trong tỉnh sẽ mãi là hình ảnh thiêng liêng, khắc ghi trong tâm trí của nhiều người dân Yên Bái đến tận hôm nay. Nơi đây đã và đang trở thành địa chỉ đỏ là di tích lịch sử của tỉnh Yên Bái để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho biết bao thế hệ. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, để có nơi tổ chức các hoạt động, tỉnh đã cho xây dựng lễ đài sân vận động thị xã Yên Bái. Cũng kể từ đó, biết bao hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trang trọng diễn ra ở đây. Nắng mưa, bom đạn, giặc Mỹ cày phá, lễ đài nơi Bác đứng đã phải tiến hành hai lần tu bổ tôn tạo. Năm 2001, cùng với việc nâng cấp sân vận động, tỉnh Yên Bái đã quyết định xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ ngay trên nền móng của lễ đài lịch sử. Đến năm 2016, khu di tích lễ đài tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, bao gồm 7 hạng mục công trình, chỉnh trang nâng cấp 2 tuyến đường tiếp cận với sân vận động, cải tạo mở rộng khu tưởng niệm Bác Hồ và hai bên khán đài với quy mô 4.300 chỗ ngồi. Di tích lễ đài và toàn bộ kiến trúc của khu vực tưởng niệm Bác được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống, mô phỏng theo kiến trúc tưởng niệm Bác Hồ tại Kim Liên, Nghệ An quê Bác. Với chất liệu chủ yếu bằng gỗ và giả gỗ, sử dụng hoàn toàn bằng các hoa văn cổ của dân tộc như hoa văn hình sóng nước, hình chữ thọ và hoa văn hoa sen, hoa cúc, cách điệu mềm mại và tinh tế, càng làm tăng thêm dáng vẻ truyền thống, khang trang nhưng đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm 1988, trên cơ sở những cái sự kiện lịch sử rất quan trọng về Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Yên Bái, thì Bảo tàng Yên Bái đã tiến hành là khảo cứu rồi lập hồ sơ và xin đề nghị Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng cấp quốc gia. Nhưng mà cái lúc đó thì kỳ này là sau khi Mỹ đánh rồi thì nó bị phá đi một phần và người ta đã phải xây gần như xây lại. Và đến năm 1991 rồi sau đó qua hai lần tu bổ tôn tạo với kinh phí của nhà nước thì về cơ bản là chúng tôi đã phục hồi được cái đài đó theo cái dáng ban đầu. Đến nay ấy, do yêu cầu thì cái nơi mà Bác Hồ nói chuyện đã được đưa lên để thờ Bác ở trên kỳ đài, một cái chỗ địa điểm khang trang hơn.
Mang ý nghĩa văn hóa lịch sử to lớn, hiện nay khu di tích không chỉ là điểm đến tham quan, dâng hương tưởng niệm Bác của nhân dân và du khách, mà nơi đây mãi là nơi lưu giữ những kỷ niệm thiêng liêng về vị lãnh tụ vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, chi nhánh duy nhất của Bảo tàng Hồ Chí Minh ở khu vực Tây Bắc Tổ quốc, là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc trong đời sống nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Không gian này không chỉ là nơi thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn của đồng bào với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, mà còn là địa chỉ đỏ cho các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ. Phóng viên Thúy Quỳnh có mặt tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ thông tin chi tiết.
Vâng, xin chào quý khán giả. Nơi tôi đang đứng là khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm ở trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, có diện tích 2,1 ha, gồm 3 hạng mục chính là nhà sàn, vườn cây ăn quả, ao cá Bác Hồ cùng các công trình phụ trợ. Và nhà sàn Bác Hồ thì được xây dựng mô phỏng ngôi nhà sàn nơi Bác đã sống và làm việc ở thủ đô Hà Nội. Có 2 gian, tầng trên đặt bàn thờ tượng Bác để nhân dân đến dâng hương tưởng niệm, báo công với Bác. Ao cá Bác Hồ mở ra không gian thoáng đãng, phía trước nhà sàn có diện tích hơn 2.000 m2 và khu tưởng niệm bao quanh là vườn quả Bác Hồ, 4 mùa xanh mát, hoa thơm trái ngọt. Đến với khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, nhân dân và du khách còn được thăm khu triển lãm ảnh và tận mắt ngắm nhìn các hiện vật về Bác. Nơi đây hiện đang lưu giữ trên 1.000 hiện vật tư liệu, gồm tranh ảnh, phim phóng sự về Bác Hồ và được trưng bày theo từng nội dung, chủ đề và thời gian. Với nội dung đa dạng, phòng trưng bày đã tái hiện khái quát về thân thế, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương, đạo đức của người, là địa chỉ đỏ để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc của huyện thị miền Tây, của tỉnh cũng như nhân dân khu vực phía Tây Bắc đến thăm, tưởng nhớ về Bác. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, giữ gìn không gian các công trình tư liệu lịch sử về Bác để phát huy hiệu quả giá trị, tinh thần to lớn của khu tưởng niệm. Việc phát huy giá trị khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ càng có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, lan tỏa sâu rộng tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của Bác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp hơn. Vâng, xin mời các phát thanh viên tiếp tục chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, với tình cảm tôn kính và sự biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu đối với dân tộc Việt Nam, hơn 50 năm qua, ông Trần Đức Hồi ở tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã miệt mài sưu tầm rất nhiều tư liệu, sách, báo ảnh về cuộc đời của Bác. Việc làm của ông cũng đã góp phần truyền cảm hứng, giúp người dân và thế hệ trẻ ngày nay hiểu được giá trị của lịch sử, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp gỡ với nhân vật đặc biệt này để nghe ông chia sẻ về sự dày công sưu tầm những hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng ông Trần Đức Hồi vẫn dành thời gian cần mẫn ghi chép lại từng trang viết bài báo hay, viết về Bác Hồ và những quyển sổ một cách cẩn thận. Công việc sưu tầm đã trở thành niềm đam mê mãnh liệt trong ông, với mong muốn hình ảnh của Bác mãi không phai mờ trong tâm trí của những thế hệ trẻ mai sau. Đối với ông Trần Đức Hồi, tình cảm dành cho Bác Hồ vô cùng đặc biệt, bởi ông từng là một người lính cùng đồng đội trải qua nhiều trận địa, mưa bom, bão đạn ác liệt, nên ông luôn thấu hiểu được giá trị của hòa bình, độc lập mà Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời để tìm đường cứu nước. Ngày 1 tháng 6 năm 1960, ông Trần Đức Hồi may mắn có được vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu của thế hệ trẻ được gặp Bác Hồ tại thủ đô Hà Nội. Ngày đó đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng, một niềm hạnh phúc lớn lao trong suốt cuộc đời của ông. Cho đến năm 1969, khi Bác mất, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc Việt Nam, ông Trần Đức Hồi đã quyết tâm sưu tầm các tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Từ những đầu sách báo cho đến những bài viết về người đều được ông tìm kiếm, cất giữ, nâng niu và trân trọng với tất cả sự kính yêu và biết ơn người vô hạn. Ông Trần Đức Hồi nói.
Mãi mãi chúng ta phải nhớ ơn Bác Hồ là người lãnh tụ đầu tiên khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Điều đặc biệt là tất cả những tư liệu bài báo hay sưu tầm được về tư tưởng của Bác trên mọi lĩnh vực, ông Hồi đều tự tay ghi chép vào sổ, giữ gìn một cách cẩn thận. Giờ đây, sau hơn 50 năm sưu tầm các tài liệu về Bác, ông đã có một kho tàng tư liệu với trên 4.000 cuốn sổ chép tay, hàng trăm bức ảnh, hàng nghìn cuốn sách báo các loại về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ông Nguyễn Hiền Lương, Bí thư chi bộ tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái việc làm này là hết sức có ý nghĩa. Nó thể hiện cái tấm lòng, tình cảm của nhân dân các dân tộc Yên Bái với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chúng tôi cũng mong muốn rằng cái việc làm này của đồng chí Trần Đức Hồi làm sao được lan tỏa để mọi người cũng lấy đó là một trong những cơ sở để mình phấn đấu, nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mỗi trang sách, mỗi bài báo, bức ảnh sưu tầm về Bác Hồ là cả tình yêu và tâm huyết của ông Trần Đức Hồi đối với Bác Hồ, người cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Hơn thế, đó là những tài liệu có giá trị lịch sử nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Bác đã đi xa nhưng để lại cho Đảng và nhân dân ta tài sản tinh thần to lớn, đó là tư tưởng tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng để toàn Đảng toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời, học tập và noi theo. Với Yên Bái, tỉnh miền núi nghèo năm xưa vinh dự được đón Bác tới thăm và nghe những lời căn dặn đầy ân tình, thì việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người đã tiếp thêm những nguồn năng lượng mới, lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và 85 vạn đồng bào, nhân lên tinh thần vượt khó, phát huy sức mạnh nội sinh, cùng nỗ lực đoàn kết, dựng xây vùng đất anh hùng, nơi cửa ngõ miền Tây Bắc của Tổ quốc. Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, chúng ta cùng nhìn lại những việc làm ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái, học và làm theo Bác suốt chặng đường qua.
Kể từ khi Đảng ta tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa lần đầu bằng chỉ thị 06 năm 2006, tiếp đến là chỉ thị 03 năm 2011 và nay là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Yên Bái đã triển khai nghiêm túc trách nhiệm lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học và làm theo Bác, nhiều tấm gương mô hình tiêu biểu tiếp tục được biểu dương nhân rộng, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng say lao động sản xuất, học tập và công tác, đưa việc thực hiện chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong công việc và cuộc sống thường ngày. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết.
Đã chủ động ngay từ đầu khóa ban hành được cái kế hoạch số 24 của tỉnh ủy về xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và đổi mới mạnh mẽ cái hình thức nội dung tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi thiết thực trong toàn xã hội, đưa việc làm theo Bác đã trở thành nhu cầu và ý thức tự giác, tự thân của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
Khắc sâu lời Bác, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những năm qua, phong trào trồng cây gây rừng tại tỉnh Yên Bái đã phát triển rộng khắp, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 63%, nằm trong top đầu của cả nước. Giờ đây, những mô hình trồng rừng kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng đã không còn là chuyện hiếm. Ông Đinh Văn Lưu, giáo dân ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi học tập là làm theo lời Bác Hồ dạy. Thì gia đình tôi có một người có một cách làm kinh tế, nhưng gia đình tôi là có khoảng hơn 22 ha rừng. Tôi chung vào trồng những cây như keo, bồ đề, và một quanh nhà tôi trồng quế thu hoạch. Nếu mà thuận lợi ra thì cũng được khoảng độ gần 200 triệu.
Xuất phát từ một tỉnh miền núi nghèo, nhưng Yên Bái hôm nay đã trở thành điểm sáng của cả vùng Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. Trấn Yên vinh dự là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi, mang lại sự đổi thay kỳ diệu và hạnh phúc cho người dân. Thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca là thôn người Mông đầu tiên của tỉnh đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Có được thành quả này là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ và cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác. Chị Tráng Thị Nhà, bí thư chi bộ thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca nói.
Chi bộ đã đưa vào nghị quyết về vấn đề phát triển kinh tế và cũng đã xây dựng được các tuyến đường vào ngõ xóm. Một số hộ gia đình cũng đã hiến đất hàng nghìn mét, hàng trăm mét.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã có 460 tập thể, gần 600 cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Trong số đó có 5 tập thể, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Có thể nói hàng trăm tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rất rõ mục tiêu là quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Mùa thu này kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái, lòng mỗi người chúng ta như lắng lại. Từ trong sâu thẳm trái tim, nỗi niềm thương nhớ Bác kính yêu như được nhân lên gấp bội. Trước anh linh người, xin kính dâng lên Bác những nén hương thơm, những bó hoa tươi thắm kết tinh từ tình đất tình người, từ những thành tựu to lớn được xây đắp nên từ ý Đảng lòng dân Yên Bái. Dẫu vẫn còn bộn bề gian khó, dẫu vẫn còn nhiều việc phải làm, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, thổi bùng khát vọng vươn lên, cùng đoàn kết, chung lòng quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Vâng, thưa quý vị, khắc sâu lời Bác dạy, trên suốt chặng đường 65 năm qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực không ngừng xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Giữ trọn lời hứa với Bác, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã xác định phương hướng phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc với 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, mong ước suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, cũng như niềm mong mỏi, ham muốn tột bậc, nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời về độc lập, tự do, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Vâng, quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử của tỉnh Yên Bái mãi ghi đậm dấu ấn của buổi sáng mùa thu ngày 25 tháng 9 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Những lời dạy của Bác Hồ cùng tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời và phong cách của người luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc Yên Bái học tập, làm theo, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày này cách đây 65 năm tại sân vận động thị xã Yên Bái, hàng nghìn người đã vinh dự được gặp Bác Hồ, đến thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đây là dấu ấn và kỷ niệm không thể phai mờ trong tâm trí của người dân Yên Bái và là động lực để nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, học tập, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong mục khách mời phòng thu hôm nay, chúng tôi có mời ông Trần Huy Ân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, là một trong những người vinh dự được gặp và tặng hoa cho Bác Hồ vào ngày 25 tháng 9 năm 1958. Ông Ân sẽ chia sẻ với quý thính giả về cảm xúc trong lần được gặp Bác 65 năm trước, cũng như những lời căn dặn của người khi nói chuyện với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi cho khách mời đang tham gia chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 02163855655. Bây giờ xin mời biên tập viên Hồng Phượng trao đổi với khách mời của chúng tôi.
Vâng, xin chào bác Trần Huy Ân. Cảm ơn bác đã nhận lời tham gia chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác, là vào ngày này cách đây đúng 65 năm tại sân vận động thị xã Yên Bái, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Là người vinh dự được đón và tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác có thể cho biết cảm xúc của mình trong lần đầu tiên được gặp Bác Hồ và ấn tượng đặc biệt của bác về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam như thế nào?
Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Truyền hình Yên Bái. Rất vinh dự cho tôi là một trong năm thiếu niên được lên tặng hoa Bác Hồ và đoàn đại biểu chính phủ lên thăm Yên Bái và bác nói chuyện với đồng bào dân tộc Yên Bái ngày 25 tháng 9 năm 1958 tại sân vận động thị xã Yên Bái. Là một thiếu niên được lên tặng hoa của bác, chúng tôi rất là xúc động khi mà được gặp bác. Hình ảnh của bác luôn luôn trong trái tim tôi suốt cả một cái quá trình công tác cũng như là lâu dài. Bác rất giản dị, bác mặc bộ quần áo coi như là áo quần áo hộ, thế mà chân thì đi dép cao su. Mờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 58 là chúng tôi được các anh chị phụ trách đưa ra sân vận động là coi như là để mà coi như là đón bác. Thì khi vào đến sân vận động thì chúng tôi thấy là sân vận động đã chật kín người. Không biết là những người này đến sân vận động từ lúc nào nhưng mà đông lắm. Mà trong khi đó ở ngoài cổng sân vận động, cái đoàn người vẫn còn tiếp tục đi vào và có những đoàn thì coi còn đốt đuốc đi vào. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc những cái đoàn mà đốt đuốc đi vào là ở xa lắm, cho nên là người ta phải đốt đuốc. Sân vận động thì đông, mọi người ngồi rất trật tự, không ai nói gì cả, im ắng. Tất cả đều mong chờ để được đón bác. Thế thì coi như là khi mà trời bắt đầu tảng sáng, sáng rõ, thì coi như là một cái đoàn xe ở ngoài cổng sân vận động đi vào. Thế thì mọi người mới nói là bác Hồ đến. Thì lúc đó thì tất cả mọi người đều đứng dậy. Đứng dậy nhưng mọi người cũng chưa nói gì, cũng chưa hô gì cả. Đến khi mà xe cách đi khán đài 100 mét, xe đỗ lại thì bác Hồ mở cửa xe, bác Hồ xuống thì bắt đầu mọi người hô Hồ Chủ tịch muôn năm. Nghĩa là hô vang, hô liên tục. Bác xuống xe mà bác vẫy chào mọi người, bác mặc bộ quần áo hộ, chân đi dép cao su. Bác vừa đi bác vừa vẫy chào mọi người cho đến khi mà đến kỳ đài, thì là bác đi lên kỳ đài. Đi lên kỳ đài thì bác giơ tay để giữ trật tự. Mọi người trật tự thì chúng tôi được các anh chị phụ trách cho lên để tặng hoa Bác Hồ và chúng tôi đứng ở trên kỳ đài với Bác Hồ, cùng với Bác Hồ trong suốt thời gian Bác Hồ nói chuyện với chúng tôi với đồng bào Yên Bái ngày hôm đó.
Vâng, chắc hẳn là không chỉ có bác mà cháu cũng nghĩ rằng là hàng nghìn người dân Yên Bái vinh dự được dự buổi nói chuyện của bác với đồng bào các dân tộc Yên Bái vào sáng mùa thu tháng 9 năm 1958 thì đều có chung cảm xúc tự hào và xúc động. Vậy thì trong cái buổi nói chuyện đó thì bác nhớ nhất điều gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái chúng ta?
Ngày hôm đó bác nói chuyện thì bác nói rất nhiều vấn đề. Nhưng mà để lại trong tôi nhớ nhất thì có mấy cái vấn đề. Đầu tiên thì là bác nói về đoàn kết. Bác nói tại sao lại phải chúng ta phải đoàn kết? Là bởi vì chúng ta là một cái nước mà bị cái là thực dân phong kiến áp bức, nó chia rẽ dân tộc để nó đàn áp. Cho nên là dân ta rất là đói khổ. Thế bây giờ chúng ta giành được độc lập rồi thì chúng ta phải đoàn kết nhau lại để chúng ta sản xuất, để chúng ta nâng cao cái đời sống của chúng ta. Thế thì bây giờ đoàn kết thì bác hỏi đoàn kết là như thế nào? Đấy. Thì mọi người dự ở hôm ấy thì không ai trả lời được cái gì cả. Thì bác giơ bàn tay trái lên, bác xòe ra và bác tay phải bác cầm một ngón tay trỏ. Bác hỏi mọi người là thế bây giờ bẻ một ngón tay này thì có bẻ được không? Thì mọi người nói là thưa bác bẻ được ạ. Thế bác lại chụm 5 ngón tay vào, bác lấy cái bàn tay phải bác bẻ xuống và bảo thế này thì chụm cả 5 ngón tay có bẻ được không? Thì mọi người bảo thưa bác không ạ. Bác bảo đấy là đoàn kết đấy. Đoàn kết là một sức mạnh, đoàn kết thì việc gì khó ta cũng làm được. Thì đấy là cái mà đầu tiên tôi cảm nhận được là coi như là cái truyền cảm của bác. Cái thứ hai là bác nói về cái sản xuất. Thì bác nói là bây giờ chúng ta ra khỏi cuộc chiến tranh hàng năm thì coi như là Trung ương vẫn cứ phải cung cấp lương thực cho Yên Bái để mà cứu đói. Thế thì bây giờ bà con chúng ta hòa bình rồi thì phải lao động sản xuất để mà nâng cao đời sống lên. Thế thì bây giờ cái sản xuất của chúng ta thì là một vấn đề rồi, nhưng mà cái sản xuất thì cũng phải đi đôi với tiết kiệm. Thế mà bác biết Yên Bái lại là một cái tỉnh mà coi như miền núi nhiều dân tộc, cho nên là cái thủ tục mê tín dị đoan cưới xin ma chay là rất nặng nề. tiêu phí rất nhiều của cải. Thế thì bác hỏi mọi người là thế bây giờ mà làm tốt rồi nhưng mà không tiết kiệm thì liệu đời sống ta có khá lên không? Thì bà con bảo như thế là không khá được đâu ạ. Thế thì bác lại bảo là đấy, nếu mà ta làm mà ta không tiết kiệm thì không khác gì gió nó vào nhà trống. Đấy là bác căn dặn cái đồng bào Yên Bái ngày hôm đó là sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm. Về xây dựng con người mới và xây dựng xã hội mới thì bác có đặt vấn đề là bây giờ thì đất nước ta hòa bình rồi cho nên nó rất cần những người mà coi như là có đức có tài. Thế bây giờ mà những người có đức có tài là phải là những người mà coi như là để mà giúp đất nước. Dân tộc mạnh là những người phải khỏe mạnh. Nhưng mà bây giờ Yên Bái là cái thủ tục tảo hôn. Thế bác ví cái tảo hôn như là bây giờ ta một cái cây non mà bây giờ ta ép ra quả thì có ra được quả không? Thì bác bảo là mọi người thì bảo thưa bác không ra quả được ạ. Thế bác bảo ra quả nhưng mà quả có tốt không? Thì mọi người cũng bảo là không tốt đâu ạ. Thế thì như thế là khi mà bác nói như thế thì bác bảo bây giờ thì không nên coi như là ép con em mình để mà lấy chồng lấy vợ sớm. Thì đấy là cái mà tôi nhớ nhất là trong cái kỳ bác Hồ lên soi miền Bái và nói chuyện ở sân vận động.
Vâng, thì thực hiện lời dặn của người thì những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái thì luôn khắc ghi và cụ thể hóa những thành mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Thầy học theo bác từ những điều giản dị nhất thì trong suốt cuộc đời của mình bác đã học và làm theo bác như thế nào? Và hôm nay thì bác có những lời khuyên gì với thế hệ trẻ hôm nay ạ? Dạ.
Trong quá trình công tác của tôi sau khi mà bác gặp bác thì nó in đậm trong tôi cái hình ảnh của bác và những lời của bác. Thì trong quá trình công tác của tôi thì 35 năm công tác thì tôi luôn luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà coi như là đơn vị giao cho. Thế và cũng trong tổng kết 35 năm công tác của tôi trong ngành giao thông vận tải thì tôi có 18 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Trong đó có 2 lần đạt danh hiệu thi đua toàn quốc của ngành giao thông vận tải là năm 1985 và năm 2000. Thế và tôi được thưởng huân huy chương sự nghiệp xây dựng ngành giao thông vận tải, rồi huân chương là kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3. Thế và coi như là đến ngày 11 tháng 3 năm 2004 này thì tôi tròn 55 năm tuổi đảng.
Vâng, thưa quý thính giả, cụ thể hóa việc học và làm theo bác thì không phải là những điều to tát xa vời và mỗi người dân chúng ta trước hết cần chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác Trần Huy Ân đang sinh sống ở tổ 1 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã chia sẻ cho thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về kỷ niệm trong lần được gặp bác Hồ khi người thăm và làm việc tại Yên Bái cách đây 65 năm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác. Xin chúc bác luôn mạnh khỏe và tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo ạ.
Vâng, cảm ơn đài và chúc các vị thính giả mạnh khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất chương trình, biên tập viên Hương Giang, biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.